lần mà nghe nói hồi trước tôi ở bên không quân đó nha, là thiên hạ, nhất là mấy bà mấy cô hỏi liền.
Hồi trước anh lái máy bay gì?
Cũng không có trách họ được, bởi vì tôi dòm cao ráo đẹp trai quá xa cỡ, là kỹ sư chủ một hãng lớn, lái xe lên xịt mới toanh, tiền tiêu như nước. Có ai ngờ rằng hồi xưa tôi chỉ là một thằng lính quan đâu. Đọc tới đây chắc có người bửu môi mà nói rằng mẹ cái thằng cha này nó nổ quá trời. Cũng phải cho tôi nổ một chút chứ, bởi vì ngày còn đi lính tôi chuyên trị đại liên M60, rồi khi chuyển qua trực thăng ganh chip tôi lại ôm cây minigun 6 nòng bắn kêu ò ò như bò rống vậy đó, khiến cho địch quân kinh hồn bạc vía, nên bây giờ phải nổ một chút xíu cho vui đời yêu người vậy mà. Quái đản một điều là tại sao thiên hạ lại có quá nhiều người cứ tưởng rằng ai đi không quân cũng đều là pilot hết, trong khi thực tế để đem được một ông pilot lên trời thì cả hơn chục thằng vô danh tiểu tốt khác phải ngày đêm làm việc hùng hục như trâu, trắng dở con mắt ra chứ phải chỉ chơi đâu. Nguyên do là các đấng pilot thì thường cao lớn, mặc đồ bay vô coi oai hùng, các em nhìn thấy là nuốt nước miếng ừ ừ. Rồi các bố văn sĩ, nhạc sĩ lại viết bài, viết nhạc, ca tụng cuộc đời mấy ổng quá xá trời đất, nào là hào hoa phong nhã, vì công ra đi gái theo ngập đường, nào là anh hùng lật người thì không ai tìm sang rời. Còn các ngành khác không thấy ai nói gì tới hết. Cũng chính vì cái vụ này mà hồi đó tôi có quen một em, rồi sao không thành, khi ông già em biết cái chỉ số xạ thủ của tôi, khi bị bắt buộc phải chia tay với em rồi tôi chửi động: mẹ kiếp, đi lính mà không làm xạ thủ bắn ngay địch quân thì còn ra cái thống chế gì nữa, bộ mấy thằng cao pilot bỏ bom không chảy máu hay sao? Mẹ, ổng làm như tôi là xạ thủ đại liên thì chưa kịp bắn, chỉ cần đến gần con cái ổng là cổ có bầu liền vậy đó. Ôi mà thôi, chuyện lâu rồi, bây giờ tôi không thèm mà tức làm gì nữa, cho nó nhẹ thể thống rồi lên tăng thông máu nữa. Vì cũng may là con gái ổng không lấy tôi, chứ mà nếu lấy tôi thì cuộc đời cổ cũng không khá được. Tôi sẽ bóp cò liên miên như bóp minigun 4.000 viên một phút, cổ sẽ đẻ sòn sòn mỗi năm một chú nhóc. Tôi gia nhập không quân sau hơn một năm đi lính bộ binh. Một năm ca bài lời buồn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi dài tôi ướt lạnh. Sau một năm lội như vậy, tôi được lên binh nhất. Lúc không quân qua tuyển mộ những thằng giáp súng đại liên M60, tôi xung phong đi liền, giáp cây súng cồng kềnh nặng nề với băng đạn dài quấn quanh người, ba lô cơm sấy, băng rừng ngộ chuối còn không ngán. Mà bây giờ được ngồi trên máy bay bắn xuống thì nhàn nhã biết chừng nào, phải nộp đơn cấp cấp thôi. Tôi được đưa về Tân Sơn Nhất vô khám ở khối y khoa phi hành. Nhiều kẻ ứng thí rất lộp độp, nhưng tôi đựng cái gì cũng tốt hết. Tim đập rất tốt, tăng thông vừa phải, cho dù mới làm 20 cái nhảy xổm xong, tài thính như tài chó, mắt sáng hơn sao, chỉ nhìn sơ qua con ruồi là biết con đực hay con cái, chỉ cần liếc thoáng qua một cái là biết cô nào ngực nở mông to đẻ con sòn sòn. Nhưng khi bị chuẩn cời, tức là thoát y 100% cho bác sĩ dụ khám tổng quát, thì có vấn đề nảy sinh. Anh Trung Sĩ Nhất Hiếu bỏ cái thước đo chiều cao lên đầu tôi, rồi anh tán: thiếu thương tâm. Tôi đành tôn ảnh lên một cấp: dạ dạ thưa thượng sĩ, lái máy bay kìa thì lùng chút đỉnh không được, vì sợ không đạt tới Vidan. Chứ cái thứ xạ thủ đại liên trên máy bay trực thăng, nếu ngồi bắn không được thì tôi lom khom bắn, hay đứng thì cũng giới tới cò tung, chứ có sao đâu thử sĩ. Nhờ câu nói định tăng anh lên một cấp mà anh đã tăng tôi thêm được vài cm để khỏi mang tiếng là thằng lùn mã tử. Vậy là tôi được nhận vào lính không quân.
trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh vàng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà xéo mà mơ ước như diều, để níu ao hằng nga ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đi nhàn du thông tình cầu. Chạnh thương hai đứa giờ gối xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp.
Là cao lớn đẹp trai chơi mà thôi, chứ người tôi tròn vo à, mặc áo bay vô trông giống cái củ bay hết sức vậy đó. Tuy vậy cũng không phải là dễ ăn đâu nha. Khám lần trước coi hai họ có cân nhau không, rồi họ cũng bắt chổng khu ra mà khám. Tụi nó nói rằng khám coi có lông không, nhưng mà không phải. Tôi nghĩ họ muốn khám coi có trĩ không. Mấy tờ báo lớn ở Sài Gòn thường có câu quảng cáo: ai đau khổ vì bệnh trĩ, ai không biết. Người nào bị bệnh này thì đi cầu cũng còn khó nữa, chứ nói gì đến cái việc trọng đại là đi lính không quân. Vậy là tôi vượt qua mọi cửa ải, rồi được xếp vào học khóa 2 vũ khí phi hành ở tuốt ngoài Nha Trang. Mới từ chiếc xe 119 thủng đích bước xuống là cả chục ông cán bộ của trung tâm huấn luyện không quân ùa ra, họ hét la lối. Họ tưởng tụi tôi là lính mới nên hù dọa đủ điều, nhưng thực sự mấy anh chàng này là khóa sinh của khóa 2 hạ sĩ quan trường tinh. Tính ra khi chúng tôi vào lính thì mấy thằng cha này còn học đệ tứ hay đệ tam là cùng. Họ cũng áp dụng hình phạt chúng tôi như mấy khóa cơ phi. Nhưng khi nghe thằng trưởng khóa xưng danh là hạ sĩ Nguyễn Nén thì dần dần họ lãng ra. Thực ra khi vô quân trường á, phải báo cáo là khóa sinh, nhưng thằng Nén chơi nổi cứ xưng cấp bậc cho bọn kia nể. Đi lính tác chiến lên đến hạ sĩ nhất mà còn sống thì đừng có mà đụng tới nó, có ngày mang khốn. Vậy là tụi tôi tương đối thoải mái, không bị hành hạ nữa. Ngày ngày cấp sách đến trường kỹ thuật học về vũ khí. Tôi cũng không biết tại sao lại bắt tụi tôi học về cây súng M60 làm gì nữa. Vì đã từng ôm ấp em cả năm, tháo ra chùi rửa hàng mấy trăm lần thì học về em làm chi nữa. Không phải nói phe phang, chứ dù ở trong bóng đêm hay là nhắm mắt lại, tôi cũng có thể thoát y em ra từng mảnh rồi ráp lại trong vòng vài phút ngon ngơ. Cuối khóa thì có cái chương trình học về phần nhận dạng phi cơ ta và địch. Phi cơ phe ta và Mỹ thì dễ rồi, hồi còn ở chiến trường tôi cũng đã thường nhìn thấy nó, H-34, UH-1, C-47. Rồi máy bay có cánh thì có O-1, O-2, C-119, A-37, F-5, vân vân. Chúng tôi còn phải phân biệt những máy bay dân sự và vài loại đặc biệt của Air America nữa. Còn về máy bay của bên kia thì có MiG-17, MiG-19, MiG-21 với cái máy bay lên thẳng MI-6, dòm nó giống chiếc CH-53 của Mỹ lắm. Mãn khóa thì tôi được gửi về không đoàn 74 ở Cần Thơ. Năm đó phi trường Trà Nóc chỉ có hai phi đoàn trực thăng là 211 và 217. Tụi tôi ở trong dãy ba đắc của phòng huấn luyện. Không biết ông trưởng phòng là ai, chỉ biết mình nằm dưới sự điều khiển của thằng cha trung sĩ nhất diễn Hắc Ám. Nó có cô vợ coi được lắm, nhưng bánh mì thịt cô ta bán cho tụi tôi thì mặn còn hơn thịt heo kho nữa. Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, mỗi thằng được phòng huấn luyện cho mượn một cái nón bay, trong đó có một bình gạo thấy, một hộp trái cây với một hộp thịt ba lát cách toàn tan lên phi đoàn. Hồi đó tạ thủ còn thiếu nên gọi về đây để phiêu 3 tháng, nhưng trên thực tế họ cắt đi thằng quân liền. Tôi leo lên tàu bay có một ông trưởng phi cơ râu rậm coi phát cướp. Lòng tự hỏi, không biết sao cái cô bồ của ông chịu nổi ha. Râu ria lõm chổm ra như vậy, rồi hôn nhau, nhột hết cha luôn. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đang tấn công Hòa Biên, nên máy bay nào cất cánh cũng nhắm hướng Châu Đốc mà bay. Chừng 20 phút bay gen theo sông Hậu là đáp ở núi Sầm Cửa Sam gì đó. Gần bãi đáp là cái ao nuôi cá tra. Ông pilot của tôi thấy có cô con gái ngồi trong tàu nên hô bơ gần một chút để ngắm nghía cho nó đỡ nghiện. Ôi thôi, mấy tấm lá dừa nước che cầu, gió đánh tung lên bay qua bay lại. Cô gái sợ gió cuốn bay theo, hoặc có thể rớt xuống đìa, nên hai tay bấu chặt cứng vô mấy cây cọc chạm. Cái quần xa đen kịp kéo lên, hơi cặp mông trắng yếu giọt ấy, thấy thương hết sức vậy đó. Bây giờ thì của tôi đã vượt qua biên giới, đồng ruộng Campuchia mùa này nước trắng xóa như biển vậy. Nhưng đó đây thỉnh thoảng thò lên những đám cây thốt nốt và những căn nhà cao cẳng. Đến một ngôi vùng kia khá cao ráo, đất đỏ như đất miền Đông, thì tôi thấy khói màu tím bay lên từ khu vườn của một ngôi chùa miên mái nhọn. Chung quanh chùa có những cây gỗ sao cổ thụ và cây thốt nốt khá cao. Ông mê vô bấm máy, có khói tím ở hướng 3 giờ. Ông trưởng phi cơ dòng lại và máy bay hạ thấp, có tiếng ở trong intercom: clear cây. Mẹ, ông nói cái gì rọt rẹt âm vang ở trong ngón bay vậy? Tôi nghe thằng cha cơ phi hô ok, tôi cũng bấm máy hô theo ok. Máy bay hạ xuống, nổ cái đùng, thân tàu lắc lư sàn qua bên phải rồi đập. Lính bộ binh tràn ra đứng coi. Máy bay hạ ga rồi tắt máy. Ông đại quý chờ cánh quạt ngừng quay rồi leo lên nóc, ngắm nghé coi nó ngót thế nào. Sau khi quất một cú vô ngọn cây thốt nốt, méo thì có méo chút đỉnh thôi, nhưng mặt ông ta thì nhăn như khỉ ăn mắm tôm. Quay qua tôi sổ một câu: mẹ, clear như kích à. Tuy nhiên ông cũng chở mấy cái cán quân binh bay về tới quân y viện Cần Thơ, rồi đáp xuống Trà Nóc luôn để kỹ thuật coi lại cái rotor. Tôi buồn bã xách lõn tỏn cái nón bay về phòng huấn luyện. Khi đi ngang khu nữ quân nhân, thấy một bọn hơn chục thằng đang kiệu nhau lên vai và dòm vô dãy phòng tập. Nhìn tôi đang thất thểu coi thảm thương quá, chắc tụi nó thấy tôi cũng tội nghiệp nên kéo vô, rồi lại còn tận tình kiệu tôi lên vai để tôi nhìn cho sướng cuộc đời. Tôi để cái nón helmet xuống rồi nhảy bốc lên vai hai thằng bạn, vừa kê sát mặt vô hàng gạch có lỗ phía trên cao để dòm tiên nữ tắm. Chưa phân biệt chỗ trắng cùng đen, lá tre khác lá ổi thế nào, thì nguyên một thao nước nóng tạt ngay vô mặt. Tôi tối tăm mặt mũi, tụt dội xuống. Hai thằng phía dưới cũng ướt mềm. Phía trong có mấy đứa con gái lính không khu cười ké lên chế giễu. Mấy dãy bà rắc này Mỹ mới giao, thành thử hệ thống nước nóng rất nóng, như là nước sôi vậy đó. Nóng đến nỗi tụi tôi thường lấy trực tiếp đổ vô làm cúp thấy được cơ mà. Mặt tôi đỏ rần lên, không phải vì mắc cỡ, mà vì da rát lên bởi bị phỏng. Tôi lủi thủi ra lấy nón bay mà về chỗ ngủ của mình. Mẹ kiếp, thằng cà chớn cà cháo nào nhân lúc lộn xộn chĩa luôn mấy món đồ hộp và bọc gọt sấy của tôi, chỉ còn để lại cái nón helmet chống động. Thôi, vậy là chiều nay đành phải ăn bánh mì kẹp thịt kho mặn chát của con mẹ Hiển rồi. Hồi trước á, tôi thông minh sáng láng lắm đó nha. Nhưng kể từ khi bị tạt thao nước nóng đó, tôi không biết tụi nó có giặt đồ ở trong đó không nữa. Mà tôi bỗng ngu đi rất nhiều, ngu đi trông thấy vậy đó. Cái ngu còn hiện hiện trên mặt tôi mãi cho tới bây giờ. Thế đàn bà con gái vỗ ngọt là lại. Lần này mình mua chuyện này, lần khác thì mình mua chuyện khác. Ra trường tôi được đưa đi Đà Nẵng ngay. Tới phi đoàn 213 của ông Trương Văn Chinh lần tiếp, vì ông có đại căn cước mới lên 51 chiến thuật rồi. Sau đó chuyển qua 233 dưới quyền của ông Bùi Quang Chính. Trong có mấy năm mà tôi có quá nhiều ông tiếp, ông Nguyễn Văn Thanh 233 nè, ông Nguyễn Anh Toàn 239 nè, ông Luân, sau cùng là ông Quỳnh Văn Phố ở 253. Thôi, ngứa tay thì giết chơi và đời lính một chút vậy. Nếu các bạn cho là tôi giết có duyên thì tôi sẽ giết thêm nữa để kể về chuyện tôi đi tặng mấy em bán thuốc lá lẻ. Để chi mấy bạn biết không? Để mua thiếu thôi. Và mấy em ở câu lạc bộ để dễ bề ghi sổ. Tôi thề với lòng là không bao giờ đi tán mấy em nữ sinh đâu. Vừa tốn tiền, dẫn em đi ăn chè hoặc cine, mà đôi khi còn dở mặt hận đời khi bố mẹ em biết tôi chính danh là xà thủ phi hành. Chính danh là xà thủ phi hành. Chính danh là